Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ các thánh trên trời hôm nay, giáo hội nhìn lên trời có thể vui tươi trong một nhãn giới lạc quan. Căn bản là có thể tin rằng thiên đàng có nhiều chỗ hơn là hỏa ngục, và niềm tin tưởng lạc quan của chúng ta có vẻ như nghịch thường. Con đường đi tới phải là con đường hẹp, nhưng cửa nước trời lại được Thiên Chúa mở rộng một cách thênh thang. Và ngày lễ hôm nay cũng là lễ tưởng nhớ, vui mừng, hiệp thông với tất cả các phúc nhân, không phải chỉ là những người được ghi trên tên trong sổ bộ các thánh mà chúng ta kính, mà còn rất rất nhiều người đã đi trước chúng ta, là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè, và tất cả những người thân của chúng ta đã ra đi trước chúng ta mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ, khi chúng ta có thể hy vọng được gia nhập vào hàng ngũ các thánh trên trời. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng ngày hôm nay tóm tắt những con đường nên thánh của những người Kitô hữu chúng ta, đó chính là tám mối phúc thật. Thay vì nói phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó hiền lành, phúc cho ai thương xót người, cho những ai than khóc, cho những ai đối khác sự công chính, cho những ai hay thương xót người, cho những ai xây dựng hòa bình, cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, chúng ta có thể nói một cách đầy đủ rằng phúc cho những vị thánh. Mỗi hạng người nêu trên là một cách để diễn tả con đường nên thánh. Người có tinh thần nghèo khó là thánh vì chính Thiên Chúa là kho tàng đích thực của họ. Người sống hiền lành là thánh vì hiền lành và khiêm nhường là thái độ xứng hợp của con người trước mặt Thiên Chúa đấng tạo hóa. Những ai khóc lóc là thánh vì đó là tiếng khóc của lòng thống hối cho tội lỗi của mình và của mọi anh chị em mình. Là thánh những ai đối khác sự công chính vì Thiên Chúa là đấng ban ơn công chính và ơn cứu độ cho mọi người. Tiếng thánh thiền theo nguyên nghĩa là được tách rời ra, được chọn lựa riêng ra để dâng cho Thiên Chúa. Các ngài có những nhân đức tập luyện đến mức độ anh hùng, và nhất là cuộc sống hoàn toàn cho nước trời được thể hiện qua sự tuân theo thánh ý Chúa và kết hợp với Chúa bằng chính cuộc sống cầu nguyện liên lỉ của các ngài. Có thể nói mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của các ngài là những rung động của tình yêu Thiên Chúa và sự kết hợp nếm thử trước cuộc sống thiên đàng. Cuộc sống của các ngài luôn tràn đầy những cái đau khổ và thử thách, nhưng đó chỉ là những dịp cho các ngài tăng thêm tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Tất cả các ngài đều là những vị tử đạo theo ý nghĩa là những chứng nhân anh dũng bằng máu và cuộc sống anh hùng tử đạo hàng ngày để làm chứng hàng ngày cho cuộc sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, các thánh không phải là những con người hoàn hảo, thánh thiện, tinh tuyền, không vướng mắc lỗi lầm thiếu sót hay là một tật xấu nào. Không ai bẩm sinh đã là thánh cả. Mặc dù ở đâu chúng ta vẫn nói nhân chi sơ tính bản thiện, các thánh cũng không phải là những siêu nhân, những con người phi thường vượt trên đám đông nhân loại chúng ta đâu. Các thánh càng không phải là những người bất thường kỳ dị. Các thánh là những con người bình thường như mọi người chúng ta, nhưng các ngài đã sống những điều tầm thường một cách phi thường, và nhờ ơn Chúa trợ lực, các ngài đã cố gắng tiến tới mẫu mực của mình là Chúa Kitô. Và bí quyết để nên thánh của các ngài là sống tám mối phúc thật, là đón nhận ân sủng của Chúa vô điều kiện, hợp tác với ân sủng đó, vâng theo ý Chúa và chọn điều thiện, tập luyện nhân đức. Đó chính là những điều mà các ngài đã thực hiện trong cuộc sống. Các ngài đã giặt áo mình trong máu con chiên và giờ đây các ngài được vinh phúc cùng với Chúa Kitô. Đời người Kitô hữu chúng ta mà chúng ta không khao khát được nên thánh, có thể nói được gọi là tội trọng. Bởi vì cái cuộc đời chúng ta được mời gọi để nên thánh, đó là cái ý hướng tốt đẹp của con người chúng ta hướng về cái chân thiện mỹ. Mà chúng ta không nên thánh thì chúng ta quả là mắc lỗi nặng. Mắc lỗi nặng khi mà cuộc đời chúng ta phải trả giá cho bao nhiêu cái khổ lụy, bao nhiêu đấy cái cay đắng trong cuộc đời này. Tám mối phúc thật xem ra đó là cái nghịch lý của cuộc đời, của cuộc sống chúng ta. Không ai dài gì chọn những cái gọi là cái điều mà đau khổ cho chính mình. Không ai dài gì phải luồn cúi, phải gọi là nhìn nhục trong cuộc sống của chúng ta, đầy dẫy những cái bất công, đầy dẫy những cái đau khổ mà con người phải luôn luôn gọi là nếm mật nằm gai để mà chịu đựng. Vâng, kính thưa cộng đoàn, nếu xét lại tám mối phúc thật mà người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để sống cho nó trọn vẹn thì quả là đầy dẫy những cái nước mắt và phải trả giá cho những cái đớn đau trong cuộc đời của chúng ta. Các thánh có thể nói không một ai gọi là nên thánh một cách kỳ diệu, nhưng các ngài luôn luôn phải trải qua bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là đớn đau. Bằng chứng cho thấy, chúng ta thấy các thánh tứ đạo, những con người đã anh dũng kiên trung hy sinh mạng sống của các ngài. Bởi vì sự sống vốn là cái điều quý giá của con người, ấy vậy mà các ngài dám hy sinh, dám chấp nhận bao nhiêu là cái cực hình để mà tuyên xưng đức tin của mình vào nơi Thiên Chúa. Chính vì thế mà chúng ta thấy được rằng việc nên thánh là một đòi hỏi gay gắt mà Tin Mừng đòi hỏi những người tin theo Chúa, những tín hữu can đảm bước đi theo Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và con đường hẹp của Tin Mừng luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những điều này, điều khác, từ bỏ những cái mà thế gian hứa hẹn, thế gian mang lại cho chúng ta. Con đường rộng thênh thang bao giờ cũng là con đường dễ dãi, mà dễ dãi thì dễ dẫn đến hư vong. Nhưng con đường hẹp là con đường của Tin Mừng, con đường của Chúa Kitô đã chọn lựa khi đến trần gian này để mời gọi chúng ta đón nhận ơn cứu độ. Và không có con đường nào khác, không còn có chọn lựa nào khác cho đời người Kitô hữu chúng ta đâu. Chính vì thế mà ngày lễ hôm nay được mời gọi để chúng ta chiêm ngưỡng các thánh, để rồi các ngài là những cái ngọn hải đăng để dẫn đưa chúng ta đến bến bờ bình an của Thiên Chúa, để chúng ta cũng được sống lại với Chúa Kitô vào ngày sau hết. Nói tóm lại, mừng lễ các thánh trên trời hôm nay, hội thánh cử hành để mừng những người đã chết, đang vui hưởng và sẽ còn vui hưởng tình yêu của Chúa mãi mãi, tình yêu dành cho mọi người và cho từng người. Và đằng khác, chúng ta cũng chắc chắn rằng nếu chúng ta đang sống trong tình trạng ơn nghĩa với Chúa thì chúng ta đã là thánh ngay ở trần gian này rồi. Như thế chúng ta có sự hiệp thông giữa các thánh, hay nói cách khác, các thánh trên trời liên kết với chúng ta, họ quan tâm đến chúng ta, họ soi sáng cuộc đời chúng ta bằng chính cuộc sống của các ngài, và họ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, nhưng họ không làm thay cho chúng ta đâu, mà mỗi người chúng ta phải tự mình cố gắng nỗ lực thực thi điều mà Chúa đã dạy, cùng với ơn của Chúa và sự cầu bào của các ngài. Vì vậy, chúng ta vui sướng giữa bao đau khổ và chúng ta cầu xin Chúa. Chúng ta vui sướng ngay khi mọi sự không xảy ra tốt đẹp cho ta, nói theo cách thức của người đời, vì ta cần nhận ra sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng ta vui sướng dù sống trong cảnh nghèo túng và bất lực. Ta cảm tạ Chúa vì Ngài cho ta biết sự quan phòng của Ngài. Ta vui sướng dù bệnh tật tai biến biến chúng ta thành vô dụng, để Thiên Chúa được vinh quang trong thân xác ốm đau của ta và quyền năng của sự phục sinh được tỏ rạng nơi chúng ta hơn. Ta vui sướng bởi vì ta sống trong bình an của Chúa và bình an với chính tâm hồn của chúng ta, bởi vì chúng ta tin vào chiến thắng của ân sủng trên tội lỗi, bởi vì ta chỉ tìm kiếm thánh ý và vinh quang của Chúa mà thôi. Nguyện xin các thánh trên trời giúp chúng ta tập sống mỗi ngày thăng tiến con đường trọn lành như lời mời gọi của Chúa Giêsu: các con hãy nên thánh như Cha trên trời là đấng thánh, để chúng ta cũng sẽ được gia nhập vào một trong 8 đoàn người được Chúa chúc phúc hôm nay. Amen.